Kính thưa quý vị thính giả, sách Sáng Thế Ký đoạn 1, câu 26 và câu 27 chép: Đức Chúa Trời phán rằng, chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta. Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài. Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời. Ngài dựng nên người nam cùng người nữ. Thưa quý vị, trong hai câu kinh thánh tôi vừa đọc, câu 26 nói đến ba ngôi Đức Chúa Trời thảo kế hoạch tạo dựng loài người và đồng ý đi đến việc tạo dựng loài người theo kế hoạch mà Đức Chúa Trời đã định. Chúng ta chú ý đến chữ hải ở một động từ thì mệnh lệnh cách. Câu 27 nói đến thành phẩm được tạo dựng nên. Động từ trong câu này ở thì hiện tại hoàn tất. Như vậy con người được tạo thành đã giống như ý định về sự đồng thuận của ba ngôi Đức Chúa Trời. Chúng ta đọc trong đoạn 2 câu 7 sách Sáng Thế Ký. Đức Chúa Trời bằng lấy bụi đất nán lên hình người, hà sinh khí vào lỗ mũi, thì người trở nên một loài sanh linh. Câu Kinh Thánh này cho chúng ta biết được cách thức mà Đức Chúa Trời thực hiện việc tạo dựng con người và cũng biết được kết cấu nội tại của con người. Hay nói rõ hơn là chúng ta biết được con người được tạo thành bởi ba yếu tố. Yếu tố thứ nhất là bụi đất là vật chất. Yếu tố thứ hai sinh khí từ Đức Chúa Trời để con người có sự sống. Yếu tố thứ ba là hình tượng của Đức Chúa Trời, con người có linh hồn. Vậy con người là một tổng thể vật chất và thần linh của thế giới hữu hình và siêu hình của Đức Chúa Trời. Bây giờ chúng ta đọc Truyền Đạo đoạn 3 câu 11. Ngài khiến cho sự đời đời ở trong lòng người. Chúng ta đi đến một kết luận, vậy con người được Đức Chúa Trời tạo dựng theo hình ảnh của Ngài để sống cho cõi đời đời. Thưa quý vị, Kinh Thánh cho biết con người phạm tội là do nghe và làm theo lời cám dỗ của ma quỷ. Khi đã phạm tội, con người bị Đức Chúa Trời đuổi ra khỏi vườn phước hạnh gọi là vườn Ê-đên, và Đức Chúa Trời giới hạn sự sống của loài người. Truyền Đạo đoạn 12 câu 7 chép rằng đất trở về bụi đất, thần linh trở về cùng Đức Chúa Trời và bị ứng hầu trước tòa phán xét của Đấng Christ. Loài người ai cũng muốn được sống trường thọ, sống đời đời chẳng bao giờ chết. Khi còn nhỏ học tiểu học, thì nhà trường tập trung học sinh đi đến sân vận động Chi Lăng Đà Nẵng. Mỗi học sinh đều cầm cờ và phải hô to Đức Quốc Trưởng Bảo Đại Vạn Tuế. Vài năm sau, nhà trường tập trung học sinh trong sân vận động này, bấy giờ hô to câu khẩu hiệu Ngô Tổng thống muôn năm. Rồi vài chục năm sau, lúc bị tập trung cải tạo ở trong tù, người ta bắt buộc chúng tôi phải hô to một câu khẩu hiệu khác. Nhưng thưa quý vị, tất cả những người đó đã qua đi. Phải, bản năng của con người là muốn sống lâu, vì chúng ta là hình ảnh của Đức Chúa Trời. Chính chúng ta có hình ảnh của Đức Chúa Trời, nên chúng ta được tạo dựng để sống cho cõi đời đời. Thưa quý vị, một ngày nào đó con tim của quý vị mệt mỏi không muốn đập nữa, thì Truyền Đạo đoạn 12 câu 7 chép, đất trở về bụi đất, thần linh trở về cùng Đức Chúa Trời và bị ứng hầu trước tòa phán xét của Đấng Christ. Ngày đó linh hồn quý vị sẽ đi về đâu? Lời Kinh Thánh chép vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đã ban con một của Ngài là Chúa Giê-xu, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Giăng đoạn 3 câu 16. Thưa quý vị, điều chắc chắn là quý vị sẽ có một ngày chấm hết cho thể xác trên trần gian này, nhưng đó chưa phải là chấm dứt cho linh hồn của quý vị. Quý vị có đồng ý như vậy không? Lời Kinh Thánh chép ở trong Cô-rinh-tô thứ 2 đoạn 5 câu 1. Và chúng ta biết rằng nếu nhà tạm của chúng ta ở dưới đất đổ nát, thì chúng ta có nhà đời đời trên trời bởi Đức Chúa Trời, không phải bởi tay người ta làm ra. Khi quý vị hiểu rõ cuộc sống không chỉ có ở đây, trên trần gian này, mà nhận ra rằng cuộc sống này chỉ là tạm bợ để chuẩn bị cho cõi đời đời, thì quý vị sẽ bắt đầu một cuộc sống khác hẳn đi. Quý vị sẽ không còn sống ích kỷ nữa, quý vị sẽ không còn sống cho mình nữa, quý vị sẽ không còn buồn giận ai nữa cho mệt thể xác và mệt con tim. Cuộc đời trên đất này đem đến cho chúng ta nhiều sự lựa chọn. Chính vì nhiều sự lựa chọn nên chúng ta bị mệt mỏi, và chính vì nhiều sự lựa chọn nên chúng ta quên đi sự lựa chọn chính yếu, đó là sự lựa chọn để sống cho cõi đời đời. Thưa quý vị, để sống cho cõi đời đời chỉ có hai lựa chọn, thiên đàng hay địa ngục. Sự lựa chọn cho cõi đời đời nằm trong mối tương giao mỗi người với Đức Chúa Trời trong thời gian mà chúng ta sống trên trần gian này. Nếu quý vị học biết được sự yêu thương của Đức Chúa Trời và đáp lại lời kêu gọi của Ngài để sống cho sự yêu thương và sự trông cậy trong con yêu dấu của Ngài, thì quý vị đang được mời đến sự sống trọn vẹn với Đức Chúa Trời. Khi quý vị bắt đầu sống trong ánh sáng của cõi đời đời, và điều đó sẽ thay đổi cách quý vị quan hệ, thực hiện nhiệm vụ và đối diện với mọi hoàn cảnh đều khác đi. Khi quý vị càng sống gần Đức Chúa Trời, thì mọi sự khác trên đời này sẽ trở nên nhỏ bé, bấy nhiêu. Khi quý vị sống trong ánh sáng của cõi đời đời, thì những giá trị của quý vị sẽ thay đổi. Quý vị dùng thời gian và tiền bạc cách khôn ngoan hơn, và quý vị chú ý nhiều đến các mối liên hệ và nhân cách thay vì muốn nổi tiếng hay giàu sang. Phao-lô nói, nhưng vì cớ Đấng Christ, tôi đã coi sự lời cho tôi như là lỗ vậy. Thưa quý vị, nếu thời gian quý vị sống trên trần gian này là tất cả những gì quý vị có trong cuộc đời này, thì tôi đề nghị quý vị hãy bắt đầu tận dụng nó ngay. Quý vị bỏ đi chuyện làm lành lấn dữ, hãy quên đi hậu quả của hành động mình. Quý vị hãy nuông chiều theo cái tôi và bản tính xác thịt của mình đi, vì những hành động của quý vị không còn để được lâu dài đâu. Thưa quý vị, không ai đồng ý để làm như vậy cả, vì ngạn ngữ Việt Nam có câu, trâu chết để da, người ta chết để tiếng. Thưa quý vị, sự chết thể xác không phải là điểm dừng cuối cùng của con người. Vì khi chúng ta đến thăm gia đình có tang chế, chúng ta thường ăn cần hỏi, em ấy, anh ấy, chị ấy, ông cụ ấy, bà cụ ấy đã qua đời khi nào? Chứng tỏ điều chúng ta thừa nhận, sự chết không phải là điểm dừng cuối cùng của con người, mà đó chỉ là một sự chuyển tiếp sang cõi đời đời. Cho nên, sẽ có những hậu quả đời đời ứng với việc quý vị làm trên đất này. Thời điểm duy nhất mà hầu hết mọi người nghĩ về cõi đời đời chính là trong đám tang. Truyền đạo đoạn 7 câu 2 chép rằng, đi đến nhà tang chế hơn là đến nhà yến tiệc, vì tại đó thấy sự cuối cùng của mọi người, và người sống để vào lòng. Nhưng những suy nghĩ trong giờ phút tham dự tang chế thường thì nặng tình cảm và có khi còn oán trách Đấng sáng tạo nữa. Nhưng sự thật là sống mà phủ nhận sự chết thể xác, cũng như không chấp nhận điều sẽ phải xảy đến, thì điều này là một suy nghĩ không lành mạnh. Kinh Thánh nói đến, chỉ có kẻ dại mới sống cả một cuộc đời này trên trần gian mà không chuẩn bị cho cõi đời đời. Luca đoạn 12 câu 20 chép rằng, song Đức Chúa Trời phán cùng người này rằng, Hỡi kẻ dại kia, chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại. Vậy những của cải ngươi đã sắm sẽ thuộc về ai? Truyền đạo đoạn 12 câu 1 nhắc nhở, trong buổi còn thơ ấu hãy tưởng nhớ đấng tạo hóa ngươi. Và truyền đạo đoạn 12 câu 6 nhắc nhở người lớn tuổi, hãy tưởng nhớ đấng tạo hóa ngươi trước khi dây bạc đứt, chén vàng bể, trước khi vò vỡ ra bên suối và bánh xe gãi ra trên diện. Đức Chúa Trời đã tạo dựng quý vị để sống cho cõi đời đời với Ngài. Quý vị đã có mối liên hệ với Ngài chưa để hưởng được sự sống trong cõi đời đời phước hạnh mà Chúa đang dành cho quý vị? Muốn thật hết lòng.